Thưa quý vị và các bạn, đất trời đã dạo rực vào xuân, lòng người cũng như phơi phới cùng chồi non lộc biếc. Chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, năm mới thắng lợi mới. Nhân dịp vui xuân mừng năm mới Quý Tỵ 2013, mở đầu chương trình Văn hóa Văn nghệ tuần này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hình tượng con rắn trong văn hóa dân gian Việt Nam qua bài viết của tác giả Vũ Chi đăng trên báo Nhân dân số xuân Quý Tỵ 2013. Người làm lịch, âm lịch thời xưa đã dựa vào một mối quan hệ họ hàng để sắp xếp thứ tự 12 con giáp, trong đó có hai cặp đi liền với nhau, Dần Mão và Thìn Tỵ. Nhưng trong hai cặp đó thì lại chỉ có cặp Thìn Tỵ là ngôn ngữ giao tiếp được nhắc đến luôn, rồng rắn. Từ ghép rồng rắn để chỉ một hình thức dài dòng, lộn xộn, không nhất quán, đầu rồng, đuôi rắn, được phổ biến trong trò chơi rồng rồng rắn rắn của trẻ con. Năm rồng qua rồi, năm rắn đến, chuyện rắn trong văn hóa dân gian cũng nhiều. Trong vẻ 12 con giáp có câu: tuổi Tỵ rắn ở bọng cây, nằm khoanh trong bọng, có hay chuyện gì? Nói về đặc điểm của loài rắn cũng ám chỉ tính cách hành động của con người, có những câu: thẳng như rắn bò, thao láo như mắt rắn sáo, oai oái như rắn mất nhái, bạnh cổ như cổ hổ mang, len lét như rắn mùng năm, vân vân. Hoặc nói kẻ hay bịa đặt, ba hoa quá sự thật, vẽ rắn thêm chân. Lấy hình ảnh con rắn để nói đến tâm địa con người: hang hùm miệng rắn, miệng hùm nọc rắn, ấp rắn trong lòng, khẩu Phật tâm xà, khẩu xà tâm Phật, rắn đổ nọc chỗ lươn, vân vân. Đối với những kẻ khôn nhà dại trợ, phản bội gia đình, tổ quốc, đã có hành vi cõng rắn cắn gà nhà. Rắn có hàng trăm loại, nhưng chia ra làm hai loại chính: rắn có nọc độc và rắn không nọc độc. Có bài vè trong dân gian kể một số tên rắn: mái gầm, tràm quạp, hổ lác, hổ hèo, di cốc, lưu điêu, di voi, hồ lửa, hồ hành, hồ ngựa, rắn sáo, rắn sâu, quỷ khóc thần sầu, hồ mang, hồ sậy, thấy đà run rẩy, cạp nia, cạp nong, lặn lội dưới sông là con rắn nước, rắn rồng, rắn lục, di cá, rắn chun, nghe đến hãi hùng, hổ mây, hổ bướm, ớn đà quá trớn, chẳng dám kể thêm. Khi gặp rắn độc cắn, cỡ như rắn hổ, thì phải tìm thấy thuốc rắn, sư hổ mang để cứu. Nhưng từ ghép này lâu ngày đã biến nghĩa, chỉ những kẻ tu hành ăn thịt chó, làm những việc xấu xa ác độc không chừa. Rắn có nọc độc, có thể giết người trong khoảnh khắc. Mái gầm tại lỗ, chỗ, rắn hổ về nhà. Dù gặp rắn độc hay rắn không độc, dân ta đều không ưa, phải dùng gậy gộc để đập rắn, phải đánh dập đầu để không bị rắn cắn. Cho nên, rắn khôn giấu đầu là vậy. Trong một đoàn quân mất chủ tướng, giống như rắn mất đầu. Rắn thì độc, nhưng thịt rắn là món ăn đặc sản dân gian thích khẩu cho các bợm nhậu. Cần chi, cá lóc, cá chê, thịt chuột, thịt rắn nhậu mê hơn nhiều. Rắn cũng đi vào câu chuyện tình trao đổi giữa trai gái trong lễ hội ngày mùa. Họ có dịp hò hát đối đáp với nhau để tìm bạn trăm năm. Con rắn hổ mây nằm cây thuộc địa, con ngựa nhà trời ăn cỏ chỉ thiên, phận em là gái thuyền quyên, ai mà đối đặng kết nguyền phu thê. Thế rồi cô gái cất giọng đố: con gì có cánh không bay, con gì không cẳng chạy bay năm rừng. Chàng trai lẹ làng đáp: con gà có cánh không bay, con rắn không cẳng chạy bay năm rừng. Hoặc câu đố và đáp cũng tương tự, bên gái đố: con gì không chân đi năm rừng bảy núi, con gì không vú nuôi chín mười con. Bên trai đáp: con rắn không chân đi năm rừng bảy núi, con gà không vú nuôi chín mười con. Phải nói rằng rắn trong văn hóa dân gian rất phong phú. Tục ngữ, ca sao, hò vè nói về rắn không sao kể hết. Trên đây chỉ là một số lượm lặt trong kho tàng bao la của dân gian để cùng quý vị và các bạn thưởng thức suy ngẫm trong năm con rắn. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân đất trời giao hòa, vạn vật tốt tươi. Bởi vậy, mùa xuân được ví là mùa của yêu thương. Đối với người Việt Nam thì mùa xuân luôn mang một ý nghĩa thiêng liêng, vì mùa xuân gắn liền với Tết cổ truyền của dân tộc, gắn với những giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc, kết nối cả tâm hồn Việt. Nói đến Tết là hướng tới niềm vui gia đình đoàn viên, hạnh phúc sum vầy. Hãy để mùa xuân gõ cửa những ngôi đền nhân ái trong mỗi trái tim, để từ đó tỏa sáng lên niềm tin yêu, hạnh phúc. Đó cũng chính là chủ đề nội dung mà tác giả Ngọc Thị Kẹo muốn truyền tải qua truyện ngắn đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số Xuân Quý Tỵ nhan đề Mình ơi. Phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật đầu xuân hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Cả nhà náo động, cả họ náo động, rồi đến cả làng náo động về một chuyện động trời trong những ngày giáp Tết Nguyên đán vừa qua. Bà cụ Cam chống gậy, bắt thằng Chắt Lớn dẫn sang tận xóm Gò Si để ý kiến với cụ Bồng, em trai của cụ. Cụ cứ nghĩ kỹ đi, mặt áp đến đất rồi, sống bây giờ tính bằng ngày bằng tháng. Giờ cái chuyện ấy ra làm gì, để cho con cháu Chắt chúng nó còn yên ổn mà làm ăn. Bây giờ chẳng làm được gì, chẳng đi nổi được đến đâu, thì mở vô tiến ra mà xem cho nó vui. Hơn 80 tuổi rồi. Ông cụ Bồng tay run run đưa cho chị gái mình chén nước trà nóng, rồi cụ nói giọng vẫn đầy kiên quyết: không, nhất định là em phải bảo chúng nó tìm bằng được. Kết quả thế nào, lúc ấy em có chết cũng vui lòng. Bà cụ Bồng ngồi cạnh vẫn nhẩn nha giã miếng trầu trong chiếc cối bằng đồng. Khi trầu nhuyễn, cụ đổ ra tay phê tròn rồi đưa cho chị chồng: em mời chị sơi khẩu trầu. rồi quay ra nhìn chồng. Ôi giời, lúc ché trắng tìm, bây giờ sắp xuống lỗ cả với nhau mới bắt đi tìm. Thôi thì chăm sự nhờ trời, chỉ mong công việc hãy để đến già riêng, chứ bây giờ áp Tết rồi, nhà nào cũng tất bật, bận rộn lắm. Cụ Bồng cắt ngang. Bà đừng có cản tôi. Từ hôm xem Vô Tuyến đến giờ, ruột gan tôi nó nóng như lửa đốt. Bà còn lạ gì tính tôi nữa. Cụ ông ho mấy tiếng. Anh cháu nội từ ngoài sân nghe tiếng ho, vội chạy vào vuốt ngực cho ông, rồi đưa chén nước cho cụ. Ông uống chén nước cho ấm. Mấy hôm nay trời lạnh quá, ông lại ho rồi đấy. Cụ Bồng uống ngụm nước, rồi hỏi anh cháu trai. Thế mọi người đã về đủ cả chưa? Dạ thưa ông, hôm nay chủ nhật nên chắc mọi người dậy hơi muộn ạ. Anh bỗng nhìn ra cổng. À kia rồi, một đoàn sai ở trên tỉnh về kia. Còn các chú thím ở trong làng và ngoài bãi thì đến lâu rồi ạ. Chú Minh làm chủ tịch huyện, đi đầu tiên kia rồi. Bà cụ Cam nhổ quết trầu vào ống, rồi móm mém. Tôi chẳng hiểu cụ nghĩ thế nào nữa. Họ tộc ồn ào một lúc lâu, vào chào cụ cả Cam và hai vợ chồng cụ Bồng. Quả cáp chất đầy bàn. Ông Thắng, con trai cả của cụ, đã hơn 50 tuổi, thắp tuần nhang dâng lên bàn thờ gia tiên, rồi chắp tay vái và khấn nôm na. Báo cáo tổ tiên, hôm nay thân sinh con có chuyện đại sự, muốn bàn với họ hàng con cháu chắt. Mong các cụ phù hộ độ trì, chỉ cho chúng con những điều phải trái. Đám trẻ con thi nhau đòi ăn quả, ăn bánh kẹo. Bà cô Lợi mắng yêu, rồi nói ầm ầm gần như át tất cả. Tí nữa chứ, để các cụ ăn xong đã chứ. Đã hết tuần nhang đâu mà đòi. Thôi, đông đủ rồi thì họp đi. Cơm nước cứ để chúng nó làm. Các cậu lên cả đi nhá. 12 mâm, cứ sắp 12 mâm. Thiếu đâu thì bổ sung đấy. Ông Thắng vỗ vỗ tay, thông báo mọi người yên lặng, rồi trịnh trọng. Lời đầu tiên, xin thay mặt toàn thể dòng họ, nhà tôi xin được cảm ơn ba vị khách quý. Đó là bác Trấn, phó chủ tịch xã, cô Hà, chủ tịch hội phụ nữ xã, và cháu Tuấn, bí thư thanh niên xã, đã nhận lời mời của gia đình chúng tôi tới dự cuộc họp nội bộ họ hàng này. Báo cáo với các bá, các chú, các thím, các cậu, các mợ, cùng các cháu. Chuyện này đã có người biết, cũng có người chưa biết. Nhưng bức xúc nhất là cụ nội nhà mình, cụ cứ nhất quyết phải tìm. Tôi là con trai trưởng, việc gì tôi cũng quyết được. Riêng việc của cụ nhà mình thì tôi thật sự không biết làm thế nào. Vậy hôm nay tôi mời mọi người đến để xin ý kiến cùng bàn bạc xem sao. Hai cô cháu dâu ngồi tít ở góc nhà, thầm thì nhau rồi bưng miệng cười, mắt canh chừng những người lớn tuổi. Ông Thắng tiếp tục. Việc là thế này. Vì cụ nhà mình yếu, mệt, chuyện thì dài, nên tôi xin tóm tắt thay cụ là ngày xưa, cụ ông, tức là thầy tôi kia, khi chưa xây dựng với u tôi, thì có lấy một bà tên là bà Na. Vâng, bà Na. Hai cụ có với nhau một người con gái. Vì nghèo đói, nhà cửa không có, nên hai cụ cùng người con cứ dắt díu nhau đi khắp nơi để làm thuê làm mướn. Năm người con gái ấy lên 5 tuổi thì chẳng may ngã xuống sông chết, rồi trôi đi mất, không tìm được khi bố mẹ đi làm. Cụ bà thương con quá, đau khổ quá, hàng ngày cứ ra đoạn sông ấy tìm con mà chẳng thấy. Bà khóc ròng rồi hóa điên. Cụ ông cũng an ủi mãi, cũng không làm cho bà tỉnh táo được. Mùa nóng cũng như mùa lạnh, ngày nào bà cũng ra nhảy ào xuống sông mò lặn tìm con. Đến nỗi cụ ông phải nhốt cụ bà lại, để đi làm. Tiếng bình luận rì rầm và có tiếng sụt sịt. Ông Thắng phải yêu cầu mọi người giữ trật tự, rồi ông kể tiếp. Một hôm buổi sáng cụ ông chuẩn bị nhốt cụ bà để đi làm, thì cụ bà bảo: "Mình đừng nhốt em nữa, em khỏi rồi." Cụ ông mừng khôn xiết và dặn: "Thế thì phúc đức quá rồi. Mình ở nhà nghỉ ngơi, tôi đi làm, tối tôi về. Mình đừng có ra sông nữa nhé." Đến tối cụ nhà mình về thì chẳng thấy bà Na đâu. Đi tìm khắp cũng không thấy, nhờ người tìm cả một đoạn sông dài cũng không thấy. Có người nói là gặp bà Na đi ngược về phía làng Đông. Người làng Đông họ bảo gặp bà ở làng Đoài. Người làng Đoài thì lại chỉ sang làng Dâu. Cứ thế nữa, hàng tháng trời cụ nhà mình đi tìm bà Na nhưng vẫn không sao tìm được. Cụ ông ốm một trận dài, rồi cũng phải khỏe lên để đi làm kiếm miếng ăn, và vẫn có ý tìm bà Na. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng cụ nhà mình mất hẳn bà Na. Ông Thắng ngừng lại hắng giọng: "Hôm vừa rồi xem vô tuyến, cụ ông nhà mình nhận ra cụ Na trên truyền hình. Bây giờ cụ cứ bắt cả nhà đi tìm bà Na về cho cụ." Tiếng bà Cô Lộc, con gái của cụ, cười cười rồi nói to: "Ôi giời, cụ ơi, tìm chim trên trời, tìm cá dưới biển, xem trong vô tuyến thì biết thế nào. Cụ rõ là lẩm cẩm, mà biết thế nào, nhỡ bà cụ ấy đang có một gia đình đầm ấm, con cháu chắt đầy đàn thì sao? Cụ rõ là lẩm cẩm quá." Ông Thắng vừa lấy một tấm ảnh ở trong ngăn kéo bàn ra, vừa ra hiệu cho bà em cô cùng mọi người trật tự. Ấy, đây, hôm xem vô tuyến, có chương trình Vì Người Nghèo. Người ta phản ánh đến hoàn cảnh của một cụ bà tên là Na. Thế là cụ nhà mình nhận ngay ra bà Na của cụ, rồi bắt thằng cả nhà tôi theo dõi kỹ ở chương trình phát lại ngày hôm sau. Chụp ảnh bà cụ rồi phóng to ra. Cụ ông xem xong, nhất quyết rằng đúng là bà ấy rồi. Nhưng tiếc quá, tôi không kịp ghi địa chỉ xã, chỉ nhớ được là bà cụ đang ở huyện Bát Sát, Lào Cai. Mọi người chuyển nhau xem tấm ảnh chụp cận cảnh một bà già có khuôn mặt nhăn nheo, khắc khổ, tóc rối bù, bạc phơ, ngồi trước một túp lều sơ xác cùng những vật dụng tồi tàn. Tiếng cô cháu dâu: "Thưa các cụ, các bác, các ông, các bà, hai cụ xa nhau 50-60 năm rồi, hình thức thay đổi hẳn đi. Cụ nhà mình dựa vào đâu mà khẳng định đó chính là bà Na của cụ ngày xưa ạ? Thiên hạ thiếu gì người tên là Na ạ?" Tiếng đồng tình ồn lên. Cụ Bỏng ho mấy tiếng rồi chậm rãi nói đứt quãng: "Dù có bao nhiêu năm xa cách, tôi vẫn nhận được ra bà ấy. Các ông cứ tìm bà ấy về đây cho tôi. Tôi với bà ấy đã từng xây dựng với nhau, đã từng no đói có nhau. Còn sống không có, nhưng mà có con chết. Tôi không thể biết mà để bà ấy sống khổ nhục, nghèo khó như thế được. Tôi nhớ là bà ấy cụt nửa ngón tay trỏ bên phải khi đi bắt cua bị rắn cắn. Lúc bà ấy đi là đang bị điên." Cuộc họp họ sôi nổi hẳn lên. Người nói ra, kẻ nói vào. Anh cháu nội út của cụ Bỏng đang là phóng viên trên tỉnh cũng về dự họp, đứng hẳn lên nói thật to: "Thế là có cơ sở rồi. Tên là Na, ở Bát Sát, Lào Cai. Không phải người bản xứ, cụt nửa ngón tay trỏ bên phải. Có tiền sử mắc bệnh thần kinh. Con xin xung phong tìm đến tận nơi. Chú Hà, chú Hải, đi với cháu nhé." Rồi anh cười: "Nhưng ông nội phải bằng lòng với con rằng nếu bà Na đã lấy chồng lần nữa hoặc đang có con cháu chắt thì con không đem về cho ông được đâu ạ. Mọi người đổ xô mắt, nhìn về phía cụ Bồng. Cụ gật gật đầu. Cháu cứ tìm đi. Ông chắc chắn đấy là bà ấy đấy. Vô Tuyến nói bà ấy sống một mình mà. Anh cháu phóng viên lại quay sang bà Bồng, cười to. Bà ơi, nếu cháu đem bà Na về, bà có ghen không bà? Cả nhà cười ầm ĩ. Bà Bồng nhả miếng bã trầu, mắng yêu cháu nội. Tổng môn nhà anh, nếu đem được bà ấy về đây thì còn gì bằng. Bao nhiêu năm sống với ông mày, bà vẫn chia sẻ nỗi lòng ấy với ông ấy đấy. Cứu một người, phúc đằng hà xa, con ạ. Không khí Tết cổ truyền đã làm vui đến tất cả mọi nhà. Hôm nay đã là 28 Tết. Nhà cụ Bồng như rộng hẳn ra. Chiếc bàn thờ ba tầng đã lộng lẫy những hoa, những quả, những bóng đèn điện màu. Bàn ghế được lau chùi sạch sẽ. Xung quanh tường, tranh cũ gỡ ra, tranh mới treo vào. Cành đào được hai anh cháu nội khênh lễ mễ đặt cạnh cột áp bàn thờ càng làm cho ba gian nhà ngoài thêm rực rỡ. Năm loại bánh chính tay các con dâu cháu của cụ làm cũng lần lượt được ông Thắng, con trưởng của cụ, đặt ngay ngắn lên bàn thờ. Bánh kẹo đủ màu được xếp trang điểm xung quanh. Cụ Bồng ngồi ở chiếc tràng kỷ, lặng lẽ nhìn con cháu chắt đi xa đi vào chuẩn bị Tết. Thỉnh thoảng cụ lại nhìn ra cổng. Có tiếng ồn ào reo vui. Chiếc ô tô con đã đỗ ngoài cổng. Một đoàn 5-6 người, hai người hai bên, dắt một cụ bà gầy gò, ăn mặc rách rưới đi vào. Người nọ thông tin cho người kia. Có cả hàng xóm, người chật ních trong nhà, ngoài sân. Cụ Bồng được anh cháu nội dắt ra. Cụ lập cập đến gần bà khách, rồi nắm đôi bàn tay của bà, lần lần nắm bàn tay phải, chạm vào đoạn ngón tay trỏ bị cụt. Cụ rưng rưng, rồi gọi gấp gáp như vừa cười vừa khóc. Bà Na, tôi đây, Bồng đây, Na ơi. Tôi thương bà lắm, mà không có cách gì để tìm được bà. Rồi cụ khóc thành tiếng. Niềm vui, nỗi xúc động lan tỏa khắp các khuôn mặt mọi người. Mấy cô con cháu dâu vừa nhìn bà Na, vừa ý tứ theo dõi thái độ của cụ bà Bồng. Bà Na ngơ ngác nhìn khắp lượt, rồi nhìn cụ Bồng. Đôi mắt đục mờ như soi vào cụ. Bà nhìn cụ Bồng từ đầu tới chân, lại từ chân lên đầu. Bà chỉ kịp gọi Mình ơi. Rồi bà khuỵu xuống. Mọi người dìu cụ Bồng và bà Na vào nhà. Bà Na đã tỉnh. Một người đưa nước mời bà. Ông Thắng tươi cười dắt cụ bà Bồng tới gần, rồi nói với bà Na, cũng là để nói với mọi người. Thưa cụ, con là con trưởng của cụ Bồng. Còn đây là U con. Còn đây là toàn bộ con cháu chắt của cụ. Chúng con đón cụ về đây ở cùng. Từ nay, cụ hãy coi đây là nhà mình. Ông Thắng quay lại nói tiếp. Vậy xin thưa ba vị đại biểu, phó chủ tịch xã, cán bộ phụ nữ xã và bí thư thanh niên xã, các vị cho xin ý kiến chỉ giáo ạ. Ba người cùng ổ lên. Xin thưa cả họ nhà ta, còn có gì tuyệt vời hơn thế ạ? Chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh và đồng tình ủng hộ. Đây là một bài học về nhân văn đấy ạ. Cảm ơn gia đình và dòng họ đã cho chúng tôi dự một cuộc họp thú vị như thế này. Mọi người hả hê, hai cô cháu dâu của cụ Bồng thầm thì vào tay nhau. Cảnh giác với chồng đấy nhé. Cụ nhà mình ở với cụ bà 50-60 năm, yên vui thanh bình là thế. Ai ngờ cụ vẫn có một góc riêng để mà lặng thầm thương nhớ. Nói rồi, hai cô bấm nhau cười khúc khích. Đừng tưởng cụ dành cho cụ bà tất cả đâu nhé. Cụ Cam cầm miếng trầu đưa cho cụ bà Bồng, và chỉ vào cụ Na. Này, mợ đưa cho mợ ấy ăn vào cho nó ấm. Cụ bà Bồng đưa miếng trầu và tươi cười nói với cụ Na. Chị cứ yên tâm, con cháu đã phương trưởng, kinh tế dồi dào. Chỉ sợ chúng mình không có sức mà ăn thôi. Lẽ trời là lẽ đời, chẳng ai tự sắp xếp được. Rồi bà quay ra nói với mọi người. Các con cháu chắt, coi tôi làm sao thì cũng coi cụ Na như thế. Không được phân biệt, từ nay hãy gọi cụ Na là cụ cả, nghe không? Tiết xuân như trải rộng khắp thế gian, đàn chim đi tránh đông đã lần lượt bay về.
Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh như đã hẹn. Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang, mầm non mùa xuân đang hé mở. Nụ hoa mùa xuân đang hé nở. Ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa. Khi em trông anh ung dung bên thềm nhà. Kia tiếng chim rộn hót xa vời, cánh hoa đào bóng như cười, báo tin mùa xuân về. Kia bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với em chỉ thấy xanh ngời lá hoa của xuân.
Xuân tươi.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.